Bản chất của Niết Bàn.
Kính thưa Đại Vương, trong cõi đời này chỉ có Niết Bàn là cao quý nhất, vì Niết Bàn là không có sinh, già, bệnh, chết, đói lạnh, không họa nước lửa, không có oan gia, không trộm, không dục, không còn buồn khổ, không có hoạn nạn, an lạc tuyệt đối, tự tại, giải thoát. Bản chất Niết Bàn hoàn toàn an vui, thanh tịnh vô biên, không bị vô thường, không tính điều kiện, không bị mất đi. Phải chứng Niết Bàn trên cuộc đời này ngay khi còn sống. Phải dựng Niết Bàn trên cuộc sống này cho bản thân mình và các chúng sinh. Bệ hạ tự lo, tự tu, tự tỉnh, không làm thay được. Bệ hạ tự thương, bệ hạ tự cứu.
Ứng xử của bậc trí.
Kính thưa Đại Vương, chỗ đất bị lở bởi nước xoáy mạnh, dù trăm năm sau cũng không nên dựng cái gì trên ấy, vì không bền vững mà chỉ vô ích, vì dòng nước xoáy cuốn trôi tất cả. Người có ác tâm như một cá tính mà sống giả nghĩa, kêu mình làm lành thì không tin dội. Tâm ác chưa diệt, kẻ sống giả nghĩa sẽ làm ác tiếp. Ta nên cẩn trọng, phàm làm việc gì phải đi từng bước, như người đào giếng, đào sâu có nước không thể vội vã, sẽ hư việc lớn. Các bậc tài trí thấy sự bất bình giữa đời loạn lạc, nên ra tay giúp, cũng như người bơi vượt dòng nước mạnh. Về cách vấn đáp, người trí khác thường, lời nói của họ luôn hướng việc lành. Bậc thầy trí tuệ luôn là chính đáng. Bậc trí mềm mỏng, nhân từ, cẩn trọng, ôn hòa, nhã nhặn, ăn nói hoạt bát, khởi xướng việc lành. Nghe lời, thấy việc của các bậc trí, tâm, miệng giống nhau. Xem cách cư xử, thái độ giao tiếp, cách thức đi, đứng của các bậc trí là không giả dối.
Trí tuệ của bậc trí.
Kính thưa Đại Vương, đối với bậc trí, thể hiện trọng kính, chớ đừng khinh thường, nghe lời phải đạo, cố gắng làm theo. Người trí hiểu đúng, thể theo chánh đạo, tâm không tham cầu, thấu việc quá khứ, hiện tại, tương lai. Tầm mắt bậc trí nhìn xa thấy rộng, thấy rõ muôn vật trong không, thời gian chỉ là biến hiện, muôn pháp về một, vắng lặng xưa nay. Kẻ trí thấy rõ đời là vô thường, thay đổi không dừng, trẻ rồi già nua, mạnh rồi bệnh tật, sống rồi sẽ chết, giàu như mây nổi, tất cả vô thường, đang thời an ổn, nghĩ đến nguy khó, lúc được hưng thịnh, nghĩ đến vô thường, kính mến người lành, lánh xa người ác, khi giận hờn ai, nên sớm bỏ qua, không nên gây ác, làm não hại người. Thể hiện nhu hòa nhưng khó xâm phạm, bề ngoài yếu đuối mà khó thắng được. Người trí luôn theo pháp của thánh hiền, làm việc nhân từ, giáo hóa kẻ ngu, giúp cho sáng suốt. Người biết trị nước nên ban ân huệ cho người làm lành, các bậc tu hành dẫn dắt quần chúng trở về chánh đạo. Đất nước lâm nguy, mọi người góp sức tìm ra giải pháp, tới lui biết thời khỏi bị nghi ngờ. Tuy có ơn đức đối với người khác, không cầu báo đáp, tôn thờ, giúp đỡ các bậc hiền trí sẽ được phước báu, không gặp tai nạn. Bệ hạ chớ nghi, con đường chính trị không nên trái đạo, dạy dân làm lành, đất nước phát triển, xã hội bình yên.
Mỗi người có nghiệp riêng.
Kính thưa đại vương, hiền nhân tôi đây như con chim bay, không đậu cành nào. Đạo của hiền nhân không thể lẫn lộn với đời phàm tục. Lửa cháy ngoài đồng, những cây gần bên sẽ bị cháy xém. Chỗ nào nước xoáy thì thuyền bị quay. Hễ là độc trùng thì tất hại người. Hiền nhân tùng sự với người trí tuệ để khỏi phải bị kẻ hèn quấy nhiễu. Về loài thảo mộc, mỗi loài mỗi khác, chim có nhiều loại, bạch hạc lông trắng, chim quạ lông đen, nhân cách con người có phần khác biệt. Mặc áo gấm lụa cho người quê mùa thật là vô ích, vì người nhà quê chỉ quen bùn đất, không biết giá trị và dù có mặc cũng chỉ làm hư.
Như cây phản lệ.
Kính thưa đại vương, ở trong nhân gian có cây phản lệ. Chủ trồng cây này không ăn trái được, kẻ muốn hái trộm trái lại sinh ra. Vua không sáng suốt thường bị sàm tấu, bậc trung giúp nước cho được an ổn thì bị đuổi xô, kẻ nịnh thần gian phá hư triều chánh lại ăn bổng lộc, khách ở nhà lâu chủ sinh nhàm chán. Nhà vua cẩn thưa, mạng người quý trọng, xin ngài mở lòng thương nghĩ đến trẫm, trẫm đem thân mạng thờ ngài hơn xưa.
Gặp nhau là nhân duyên.
Hiền nhân trình thưa, bệ hạ muốn thế chưa chắc làm được, hoàng hậu khác biệt dễ gì chấp nhận. Hiền nhân chỉ là một vị sa môn cầm bát khất thực, tự vui chánh đạo, dứt trừ tham vọng, giữ giới thanh cao, xa lìa tội lỗi, giúp đời an vui. Đây là con đường hiền nhân thực tập, các khuynh hướng khác sẽ không thích hợp. Nếu như bệ hạ và hiền nhân này luôn được mạnh giỏi, ắt sẽ gặp nhau. Hiền nhân vào núi tu dưỡng tâm linh, rèn luyện trí tuệ. Gần nhau mà chỉ gặp toàn chuyện ác, chi bằng xa nhau mà lại nhớ nhau trong tâm niệm tốt.
Diệt đạo, diệt đời.
Kính thưa đại vương, người trí khi nghe thí dụ đã rõ, như người lấy mật xoa vào lưỡi dao, đưa cho chó liếm vì tham chút ngọt, chó bị đứt lưỡi, đau đớn vô cùng. Nay bốn cận thần miệng nói ngon ngọt, tâm dường dao bén, bệ hạ cẩn trọng đề phòng chánh niệm để tránh bất trắc xảy ra không hay. Gặp điều sợ hãi, bệ hạ nghĩ nhớ đến lời Phật dạy, sợ sẽ tiêu tan. Chim cú, chim mèo ưa thích bụi rậm, các con chuột bọ núp dưới rơm rác, loài chim đậu cành, hạt ưa ao đục, mỗi chủng loại vật có nghiệp riêng khác, khuynh hướng bất đồng. Hiền nhân mến đạo, bệ hạ bận rộn với việc trị dân, đó là sai khác. Những vật thô xấu cũng có chỗ dùng, không nên phí bỏ. Hạng người ngu đần không nên hắt hủi, đều có chỗ dùng. Nghệ thuật dùng người cũng như dùng cây, không gì vô ích. Ta nên biết người, biết suy nghĩ họ, biết lời nói họ, biết hành động họ, không nên hời hợt. Có những dấu hiệu dự báo tương lai, con chim ban đầu đậu ở cành thấp, sau nhảy nhánh cao, chó của chủ nhà sủa người khách quen, biết là có chuyện, lòng sanh chán ngán. Nói xong, hiền nhân đứng dậy mang bát, bước ra khỏi thành, vua và thần dân vọng bái tiễn đưa.
Đất nước bất ổn.
Khi hiền nhân đi, kẻ trung giảm dần, loạn thần được dịp Tung Hoàng Giang Nịnh, bốn quan cận thần kỵ thế ép dân, người của hoàng gia dùng thói yêu nghiệt, làm vua mê hoặc, không nghĩ việc nước, ngày đêm vùi thân trong niềm hoang lạc. Chính quyền quan liêu, bóp nghẹt tự do, thâu thuế quá đáng, không chút nhân từ với người bất hạnh. Kẻ mạnh hiếp yếu, bóc lột lẫn nhau, không màng pháp luật, xã hội rối ren. Có nhiều phụ nữ bị cưỡng bức dục, trở thành nô lệ. Có nhiều gia đình thân thuộc ly tán, mỗi người mỗi nơi tai họa ập đến, vua nào hay biết. Mưa gió trái thời, nông nghiệp mất mùa, nước loạn dân nghèo, đói khát phát sinh, oán than khắp chốn. Nhân dân sầu khổ, lo sợ bệnh chết, kẻ thì than khóc, người thì kêu ca, ai cũng mong rằng có bậc tài đức ra tay cứu giúp.
Dám nhìn sự thật.
Trong tình hình đó có vị đạo nhân, cháu của hiền nhân, thấy nước loạn lạc, xóm làng nghèo khó, nhân dân khốn cùng, mạnh dạn vào cung tâu với nhà vua. Kính tâu đại vương, các quan đại thần làm việc phi pháp tham ô lũng đoạn, bắt kẻ vô tội, cưỡng bức người hiền, tàn hại nhân gian, thật vô nhân đạo. Muôn dân than khóc, quỷ thần giận dữ với nhiều tai họa, cảnh khổ lan tràn, bệ hạ không hay. Nếu không sớm trừ các bọn gian thần, đất nước chúng ta không còn lương dân. Nghe qua sự tình nhà vua kinh hãi, đánh giá sự việc. Trẫm đã lỡ dùng bốn tên loạn thần phá nước hại dân, có khác gì cảnh thả chó sói dữ trong bầy cừu non, thật là tội nghiệp. Dân chúng khốn ách, đất nước lâm nguy, trẫm đã buông cương, mặc cho ngựa điên kéo xe trị quốc, lọt xuống hố sâu, thật là tai hại. Nay ngài đến đây giúp trẫm thức tỉnh, ngài có phương cách giải quyết mối nguy, trị an xã tắc. Đạo nhân thưa rằng, từ khi hiền nhân bỏ nước ra đi, nước bị rối loạn do bọn gian thần. Bệ hạ cần phải phục hưng tổ quốc, giúp đỡ người dân sống trong hạnh phúc. Bệ hạ cùng thần du hành một phen, để tận mắt mình thấy điều khổ sở, nghe điều bất công, đúng như sự thật đã từng diễn ra.
Phụ nữ rách rưới.
Nghe theo lời khuyên, nhà vua cải trang cùng với đạo nhân đi khắp dân gian thị sát tình hình. Vừa ra khỏi thành, vua đã nhìn thấy một nhóm áo quần rách rưới, vừa đi vừa khóc. Đạo nhân liền hỏi, vì sao các chị khổ sở rách rưới, sao không làm ăn hoặc đi lấy chồng để thoát cơ cực? Một cô trả lời, sở dĩ chúng tôi ra nông nổi này đều do nhà vua chẳng lo quốc sự, bỏ mặc người dân sống trong đau khổ. Giá mà nhà vua nghèo đói rách rưới thì mới bỏ ghét. Đạo nhân khuyên bảo, các chị trách thế là không phải lẽ, vua lo việc nước lớn lao hơn nhiều, đâu có thời gian lo cho chị được, các chị phải làm để tự sinh sống. Một chị không vui liền lên tiếng nói, không phải thế đâu, do vua trị nước có điều bất minh nên dân đói rách chịu cảnh khốn cùng, ngày thì khốn với các bọn quan tham, đêm thì khốn đốn với giặc trộm cướp, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, như thế thì còn có ai lại muốn cưới gả chúng tôi?
Bà lão mù lòa.
Đi một quãng nữa, vua gặp bà già, áo quần rách rưới, hình hài gầy yếu, mắt mờ lạng quạng, vừa đi vừa khóc. Đạo nhân liền hỏi, bà lo việc gì mà khóc khổ vậy? Bà già ngẩn đáp, vì nhà vua cả, giá mà nhà vua mù như lão đây thì mới đáng kiếp, lão sung sướng lắm. Đạo nhân phân trần, bà nói như thế không có chỗ đúng, người già mắt mờ, nhà vua lỗi chi mà bị chỉ trích. Bà lão giải thích, đêm bị giặc cướp, không chút an tâm, ngày bị quan tham hiếp bức bóc lột, chịu cảnh nghèo đói, nên lão tôi đây mới phải hái rau, lượm củi đổi gạo để nuôi sống mình, đã phải độc trùng, dương phải độc khí, nên mới mù què, đau khổ như thế. Nếu không phải lỗi của nhà vua kia, thì lỗi tại ai?
Bà lão bị bò đá.
Đến một quãng đường, vua thấy một bà nghèo rách dắt sữa, con bò đá bà. Bà ngã xuống đất lòm khòm bò dậy, mắng chửi lia lịa: phải chi mày đá hoàng hậu một cái đau cho bỏ ghét, mày lại đá tao làm cái gì chớ? Đạo nhân chia sẻ: bò giữ đá bà đâu phải hoàng hậu mà bà quy lỗi. Bà lão trách móc: nhà vua không biết chỉ dùng nịnh thần, hoàng hậu xúc xỉm, nước nhà mới loạn. Quan không ngăn cướp, không giữ an ninh nên có sự tình người bị bò đá đau điếng cả người. Tất cả tại vua. Đạo nhân chỉ bảo: tại bà không biết cách dắt sữa bò nên bị bò đá là chuyện thường tình. Bà lão đáp lại: không phải thế đâu, nếu nhà vua khéo sử dụng hiền tài, hiền nhân ở lại giúp vua trị nước, nước nhà thái bình, không bị loạn lạc.
Con chim mổ ếch.
Đi một đoạn nữa, đến bên đồng ruộng, vua thấy con chim đang mổ con ếch. Con ếch đau đớn, lúng nấp vào bùn, buông lời mắng trách: phải chi mày mổ vua một cái đau thì tao mới thích, mày đừng mổ tao. Đạo nhân bảo ếch: ngươi bị chim mổ, lỗi không do vua, ngươi phải tự vệ, không trách ai được. Con ếch đáp lời: tôi không hề mong vua bảo hộ tôi. Vua không trị nước, bỏ bê triều chính, pháp luật không minh, không chịu chỉ đạo dẫn thủy nhập điền, nên trời hạn hán, nước khô như vậy, thân tôi bày ra nên chim mới mổ. Con ếch lại than: nếu vua biết cách giữ đạo quyền chính, loại một người ác lợi cho một nhà, bỏ một nhà ác lợi cho một làng, bỏ một làng ác lợi cho quốc gia, vua không chấp chính nên dân khổ sở, thiên hạ kêu ca. Đạo nhân tâu vua: đại vương xét kỹ, trăm họ vô tội khốn đốn khóc than động đến trời đất, đến nỗi con ếch còn thốt lời than. Đại vương đã thấy, kính mong đại vương sớm đuổi kẻ ác, tái thiết quốc gia trên con đường chánh, giúp cho nhân dân sống cảnh thái bình. Kính thưa đại vương, bây giờ gieo giống, mưa thuận gió hòa, mùa màng sẽ trúng, cuộc sống bình an. Nhà vua liền hỏi: vậy theo ý ngài, ta nên giao phó trách nhiệm cho ai? Kính thưa bệ hạ, hãy mau thỉnh mời hiền nhân trở về. Ngài biết thời cơ, nếu trở về nước, đất nước bình an. Nghe lời tư vấn, nhà vua đi đến chỗ hiền nhân ở, đảnh lễ, thỉnh cầu hiền nhân trở về. Sau khi thăm hỏi, vua ngồi một bên, chắp tay tạ tội thưa với hiền nhân: trẫm vì sơ sót, suy nghĩ nông cạn, lỡ hại trăm dân nên họ oán trách. Nay trẫm một lòng sám hối nghiệp trước, xin ngài bỏ qua, trở về giúp nước.
Không tin nhân quả là tự mê hoặc.
Hiền nhân đáp lễ: người nào có tội mà biết sám hối thật đáng tán dương. Khi trở về cung, thấy bốn cận thần kề tai nói nhỏ, hiền nhân trình bày: người tự mê hoặc, không phân chân tà sẽ gặp khổ nguy. Mọi việc trên đời, hạnh phúc, khổ đau đều do nhân quả, không thể tránh được. Ai làm việc ác, ác quả đeo bám. Ai làm điều lành, quả tốt đền trả, trọn đời không mất. Họa phúc theo ta như hình với bóng, kẻ ngu chẳng biết. Họa phúc rõ ràng, cũng như tiếng vang bám theo âm thanh, như bóng theo hình, không thể ngẫu nhiên trên trời rơi xuống. Các ngươi làm ác mà không hối cải, không thể che giấu. Trong số các vị, có người cho rằng sau khi chết đi, thần thức chết theo, cuộc sống kết thúc. Cũng có người nói không có tội phước với các hành động. Trong vũ trụ này, mọi việc rõ ràng đều theo quy luật của nhân và quả. Chết không kết thúc sự sống con người tái sinh chạy theo dòng nghiệp. Nhân quả tốt xấu sẽ đeo bám ta, không thể khinh thường. Bốn quan cẩn thận nghe lời chí lý, lặng lặng làm thinh, không biết nói sao. Nhân quả đạo đức. Hiền nhân nói tiếp, tất cả hiện tượng trong vũ trụ này đều do nhân quả, sự sống con người đều do tội phước, làm lành hay ác đều có quả báo như bóng theo hình. Người chết bỏ thân, nghiệp vẫn còn nguyên, gieo giống xuống đất, sẽ sanh nhánh lá, kết hạt trên ngọn. Thắp đèn tim lụng, lửa vẫn đỏ mãi, hành vi tội phước vẫn còn với ta, như người viết chữ bên ánh đèn khuya. Khi đèn tắt đi, chữ vẫn còn nguyên. Tâm thức con người, sau khi chết đi, tái sinh theo nghiệp, có mặt trong thai, đời này đời khác không hề kết thúc. Những việc làm ác không thể tránh khỏi các quả đau khổ, giết cha mẹ chết không thể vô tội. Bốn quan đáp rằng, một nhánh cây nhỏ còn không nên hái, huống hồ giết chết cha mẹ của mình sao vô tội được. Hiền nhân đáp lại, người giả bên ngoài làm lành đánh dữ, trong thì uẩn khúc, làm việc gian ác thật là nguy hại. Cũng như vàng giả, bề ngoài mạ vàng, trong toàn là đồng, bề ngoài tốt đẹp, tâm toàn tà ngụy, là điều nên tránh. Việc này khác gì những con chó sói lẫn vào bầy dê, ngấm ngầm giết thịt các con dê con, không hề hay biết. Nhiều kẻ ác độc, tự xưng đạo đức, giả trang khổ hạnh, diễn giải kinh sách, làm hoa mắt người, nhưng bên trong thì tâm luôn tà ngụy, cầu mong danh lợi không chút xấu hổ. Người không kinh nghiệm dễ dàng bị lừa, quay đầu tin phục như nước sông lục, chưa chảy ra biển, làm hại nhiều người. Các bậc thánh nhân cứu giúp thiên hạ, chuyển hóa nghiệp xấu, siêng làm việc lành, giữ tâm thanh tịnh, mọi người lợi lạc. Quả báo của nghiệp là rất rõ ràng, làm dữ bị họa, mọi người đều ghét, không chống thì trời, khổ đau sẽ đến. Làm việc phước đức, tuy không ai biết, phước lành trổ quả, mọi người khen ngợi, như bánh xe tròn, lăn hoài không dứt. Nghiệp của con người trải qua nhiều kiếp, tái sinh nhiều nơi, không thể mất đi, phải tin tội phước để không gian dối, không gây hại ai. Làm người hạnh phúc phải biết cẩn trọng, lánh xa kẻ ác, sám hối lỗi lầm. Nếu mọi người đều làm lành, lánh dữ như bản tánh họ thì trên đời này quả phước giống nhau, song người làm ác ở đâu cũng có, nên quả sai khác, từ nghiệp sai khác, tình huống khác nhau, người thọ kẻ yểu, người khỏe kẻ bệnh, người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ hèn, người khôn kẻ ngu, người thân tướng đẹp kẻ què tàn tật, người đủ giác quan kẻ đuôi điếc câm, tất cả đều do nhân duyên kiếp trước, nhân quả kiếp này mà có quả báo vô cùng khác biệt. Những người đức hạnh trung trực, hiền lành trí tuệ từ bi, sống đời cao thượng, hào phú, hạnh phúc là do nghiệp lành, nhân quả rõ ràng như một quy luật, không do trời định, không phải ngẫu nhiên, không do hên xui. Hãy suy nghĩ kỹ, tất cả kết quả, dù tốt hay xấu, đều có nguyên nhân cộng với các duyên tác động qua lại. Đừng nên lầm lạc, phủ định nhân quả, thật là bất hạnh. Thuật quản trị quốc gia. Hiền nhân nói tiếp: Kính thưa đại vương, trong nước có vua, vua ban pháp luật, sống thuận đạo lý, giao cho người hiền, phó việc tài trí, ban thưởng người lành, trừng phạt kẻ ác. Nhờ kỷ cương này, đất nước an bình, xã hội phát triển, nhân dân hạnh phúc. Kính thưa đại vương, ngày xưa có vua tên là Cẩu Lạp, có ao trong thành, nuôi nhiều cá ngọt. Một quan giám ngư được vua yêu cầu trông coi ao cá. Mỗi ngày, giám ngư dâng vua 8 con, nhưng sau lưng vua cắp 8 con khác. Biết cá bị mất, nhà vua ra lệnh 8 giám ngư nữa giữ gìn ao cá. 8 giám ngư mới cấu kết người cũ, mỗi ngày ăn cắp thêm nhiều con nữa. Sự thật đau lòng, nhiều người giữ cá, cá mất nhiều hơn do người giữ cá là kẻ ăn cắp. Giao một nhiệm vụ cho quá nhiều người, không hẳn đã tốt, nước thêm rối loạn, cũng như tình trạng người hái quả non, ăn không mùi vị, lại càng mất giống, nhà vua trị nước, không dùng hiền tài, thiệt hại đất nước, nguy hại cho dân, tiếng tăm mất dần, phước phần tổn giảm. Trị nước không nghiêm, trái với luật pháp, làm cho thiên hạ khởi tâm tranh chấp, bất ổn xã hội, khác nào muốn giàu, phát triển sự nghiệp mà không dụng chí, thì của cải có, mỗi ngày tổn giảm là điều tất yếu. Trong một đất nước có tướng binh nhiều, không chịu tập trận, không lo phát triển, nước sẽ yếu dần. Làm vua một nước không trọng luật pháp, không theo đạo đức, không thờ thánh nhân, không dùng hiền tài, thì hiện tại này không người giúp đỡ, trong tương lai tới không thể hạnh phúc. Bá tánh kêu ca, tai ương tới tấp, sống để tiếng dơ, chết tái sinh xấu. Trị nước theo luật và chánh pháp Phật thì được lòng người, kính bậc đạo đức, hiếu thuận cha mẹ, thương yêu trẻ thơ, siêng làm việc lành thì hiện tại này sống được bình an, kiếp sau hạnh phúc. Làm việc trung nghĩa như đi thẳng đường, công bằng chính trực ai nấy đều phục. Sống phải sáng suốt, tích lũy kiến thức từ các cổ thánh để làm kinh nghiệm sống của kiếp này. Động tịnh biết thời, ân oán có nhân, ban tặng ân phước, giúp dân lập nghiệp, bố thí bình đẳng, tái thiết thái bình. Làm được như thế, đời này an lạc, đời sau phước quả. Quyết chí tu hành, chứng nên đạo giác. Nghe hiền nhân dạy, mọi người mừng rỡ dân phục làm theo. Nhà vua đứng dậy, cúi đầu thưa rằng: Được nghe ngài dạy, trẫm thấy nhẹ lòng, như cơn gió mạnh xua tan mây mù. Xin ngài từ bi thương đất nước này, giáo hóa quốc dân, giúp trẫm trị nước như trước đây vậy. Cảm động tấm lòng của một đại vương, hiền nhân nhận lời, ngài liền đứng dậy theo vua về cung, luận bàn triều chính. 4 quan cận thần bị phát hiện ra có nhiều sai phạm nên bị trừng phạt. Hiền nhân giúp nước, phước thấm muôn nhân, mưa nắng đúng thời, mùa màng bội thu, nhân dân hoan hỷ. 4 biển thanh bình, trên dưới hòa thuận, chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống ngày một thái bình, giàu sang hạnh phúc.
Liên hệ kiếp sống.
Sau khi kể xong câu chuyện hiền nhân, Đức Phật ngừng lại, nhìn về đại chúng, rồi dạy tiếp rằng: Này các đệ tử, hiền nhân đời trước chính là ta đây, còn đạo nhân kia là Ananda. vua Lâm Đạt đó không ai khác hơn vua Tỳ Tiên Nặc. Hoàng hậu thở đó là Tôn Đà Lị, con chó nhà vua là Ôn Sa Nặc, bốn quan cận thần là bốn kẻ ngoại đạo giết Tôn Đà Ly. Mọi việc trên đời đều có liên hệ, không hề ngẫu nhiên, nên nhớ nhân quả để sống thật tốt, an vui, hạnh phúc. Nghe Thế Tôn dạy kinh nghĩa sâu xa, hơn 3 ức người hiểu được lý đạo, phát nguyện dân giữ 5 điều đạo đức, phát nguyện thực tập, truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xá Ba Xá.